khi sư tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 301 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chương trình này cũng được phát tại Las Vegas trên đài sống trên đất Mỹ, làn sóng AM 1340, từ 9h30 đến 10 giờ tối Chủ nhật, mỗi 2 tuần một lần. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung chương trình, thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết với tựa đề Sinh nhật của Đức Mẹ Maria là ngày 5 tháng 8. Những câu chuyện kể về phép lạ của áo Đức Bà màu nâu, thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Mẹ là vị thủ lãnh thiên đàng của các con. Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời. Mẹ đã quy tụ các con trong các cuộc tiệc ly ân sủng đặc biệt. Để nhờ Chúa Giêsu, xin Chúa Cha ban cho các con tràn đầy ơn Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất trong các con công cuộc mẹ đã khởi sự. Người sẽ huấn luyện trái tim các con đầy tràn yêu thương. Người sẽ giúp các con thông hiểu mọi sự. Người sẽ kiện cường và ban cho các con đủ can đảm để nên những chứng tá sau cùng, và như một bà mẹ, mẹ đã huấn luyện các con. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Sinh nhật của Mẹ Maria là ngày 5 tháng 8. Nguồn Spirit Daily do Kim Hà dịch thuật. Đây là một sự trùng hợp hay có những bí mật được giấu kín trong ngày 5 tháng 8? Giáo hội Công giáo mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria vào ngày 8 tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 1984, trong một mặc khải dành cho thị nhân Ivan tại Medjugorje năm 4, thì Mẹ Maria nói với Ivan rằng, ngày 5 tháng 8 năm 1984 là sinh nhật thứ 2000 của mẹ. Có nghĩa là mẹ sinh năm 16 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Như vậy là khi được 16 tuổi, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu. Mẹ Maria đại diện cho Chúa Giêsu để hoán cải toàn thế giới. Trong thông điệp nổi tiếng ấy, Mẹ Maria mời gọi mọi người hãy thay đổi ngày sinh của mẹ, nhưng mẹ không bắt buộc. Sở dĩ xã hội đặt ngày 8 tháng 9 là sinh nhật của Mẹ Maria vì đó là 9 tháng sau ngày 8 tháng 12, vốn là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, vì mẹ được sinh ra mà không mang tội tổ tông. Trong quá khứ, thì những ngày lễ lớn như lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh được thay đổi qua các thế kỷ, và chúng ta luôn luôn tuân theo sự hướng dẫn của giáo hội. Tại Medjugorje, Mẹ Maria nói rằng năm 1984 là sinh nhật thứ 2000 của mẹ. Cũng có nhiều thảo luận nói rằng có thể Chúa Giêsu sinh ra vào năm thứ 3, thứ 4 hay thứ 6 trước niên lịch Thiên Chúa Giáng sinh. Nhưng những sự kiện này được xem như các mầu nhiệm. Năm nay, ngày 5 tháng 8 là ngày Chúa Nhật. Trong lịch sử, ngày 5 tháng 8 có nhiều biến cố lạ lùng xảy ra như sau. Vào năm 1352, Đức Mẹ Maria hiện ra với một người phú hộ và vợ của ông để xin họ xây dựng một ngôi thánh đường tại khuôn viên nhà họ. Lúc ấy dù là tháng mùa hè mà mẹ đã ban mưa tuyết, hiện tượng lạ lùng này xảy ra trên ngọn đồi mà hiện nay có vương cung thánh đường tên là St. Mary Major, hay còn gọi là thánh đường Đức Mẹ xuống tuyết, tọa lạc tại thành phố Roma, Ý Đại Lợi. Đây là ngôi thánh đường lớn nhất được dựng lên để vinh danh mẹ Maria. Tại nước Croatia, quê hương của các thị nhân của Medjugorje, thì ngày 5 tháng 8 là ngày mà quốc gia này dành để kỷ niệm ngày lễ độc lập. Có một lần ngày này dành biệt kính Thánh Đa Minh. Đó là một vị thánh được Đức Mẹ Maria ban cho cách thức đọc chuỗi Kinh Mân Côi và dạy ngài cách truyền bá Kinh Mân Côi. Tại Hoa Kỳ, vào ngày 5 tháng 8 năm 1988, Đức Giám mục Michael Plaffer của vùng San Angelo, Texas đã viết một lá thư nói rằng: "Trong lúc tôi đi thăm Roma với các vị giám mục của Texas vào tháng 4 năm 1988, tôi có được nói chuyện riêng với Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Tôi hỏi ý kiến ngài về Medjugorje thì ngài nói rất tốt về những gì đã xảy ra tại Medjugorje." Cũng vào ngày 5 tháng 8 năm 1985, thị nhân Mirjana Sondo nói rằng cô ta nhận được từ Đức Mẹ Maria một tờ giấy trắng mà các bí mật sẽ có thể đọc được vào đúng thời điểm của chúng. Cô Mirjana không muốn cho ai thấy tờ giấy mầu nhiệm mà Đức Mẹ Maria đã ban cho cô, trích theo bản báo cáo của Linh Mục René Laurentin. Các thị nhân nói rằng Đức Mẹ Maria xin mọi người hãy ăn chay 3 ngày trước ngày 5 tháng 8, tức là sinh nhật của mẹ, theo như lời mẹ đã nói với các thị nhân ở Medjugorje. Thưa quý thính giả, tuần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị phần thứ nhất của những phép lạ áo Đức Bà màu nâu. Tuần này chúng tôi xin gửi thêm quý vị phần thứ hai của loạt bài phép lạ của áo Đức Bà màu nâu. Xin kính mời quý vị theo dõi. Câu chuyện thứ 8, chiếc tàu được cứu trên biển. Một câu chuyện khác nói về quyền năng của áo Đức Bà màu nâu. Câu chuyện này xảy ra vào mùa hè năm 1845. Có một chiếc tàu của người Anh tên là Vua của Đại Dương, tức là King of the Ocean, đang ở giữa một trận giông bão. Gió biển thổi mạnh làm cho chiếc tàu gần chìm lịm. Lúc ấy có một vị mục sư tin lành cùng với vợ, các con ông và những người hành khách khác cố gắng cầu nguyện, xin Chúa Giêsu tha thứ và thương xót. Khi đó, mọi người nghĩ rằng sắp đến giờ chết rồi. Trong số hành khách ấy có một thủy thủ người Ái Nghĩ Lan tên là John McAuliffe. Trước tình hình khẩn trương ấy, anh ta cởi áo sơ mi và lấy ra một áo Đức Bà. Anh bèn làm dấu thánh giá với áo Đức Bà trên biển cả sóng gió nghiêng ngả. Thì lạ lùng thay, gió chợt lặng, biển chợt yên, một làn sóng đánh vào chiếc tàu và làm cho áo Đức Bà rớt trên bàn chân của người trẻ ấy. Trong khi đó, vị mục sư tên Fisher chăm chú quan sát hành động của người trẻ McAuliffe và phép lạ tỏ tường xảy ra qua áo Đức Bà. Sau đó mọi người lấy làm lạ nên hỏi thăm người trẻ này về Đức Mẹ Maria và áo Đức Bà. Thứ 9, một ngôi nhà được cứu khỏi lửa cháy. Vào thời đại gần chúng ta hơn, đó là vào tháng 5 năm 1957, một linh mục dòng
Camelo ở nước Đức xuất bản một câu chuyện lạ thường nói về phép lạ áo Đức Bà đã cứu một ngôi nhà thoát khỏi bị cháy. Lúc ấy một số nhà bị cháy tại vùng West Boden, nước Đức. Hai người chủ nhà ngoan đạo của căn nhà ấy vội vàng lấy áo Đức Bà treo vào cửa chính của ngôi nhà. Thế rồi, ngọn lửa nhảy qua khỏi ngôi nhà và chung quanh nhà, và căn nhà không bị cháy rụi. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, đã có 22 ngôi nhà bị cháy thành tro. Chỉ có một ngôi nhà có áo Đức Bà là còn nguyên vẹn, vì có áo Đức Bà ở trên cánh cửa chính. Đã có hàng trăm người hiếu kỳ đến chứng kiến ngôi nhà mà Đức Mẹ Maria đã cứu thoát khỏi lửa và không bị thiêu rụi. Đó là quyền năng của áo Đức Bà và lời cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện thứ 10. Một tai nạn xe lửa. Một trong những phép lạ về áo Đức Bà thú vị nhất đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Câu chuyện xảy ra tại cuối thế kỷ thứ 19, thuộc thành phố Ashtabula, Ohio. Một người đàn ông bị tai nạn xe lửa và xác ông bị cắt ra làm đôi. Ông ta có đeo áo Đức Bà, nên thay vì chết ngay lập tức như mọi người nghĩ, thì ông ta lại sống và tỉnh táo trong suốt 45 phút. Ông sống để kịp chờ một vị linh mục đến ban các phép bí tích sau cùng cho ông. Các câu chuyện như thế cho ta biết rằng Đức Mẹ Maria chăm sóc chúng ta cẩn thận trong giờ lâm tử. Là một người mẹ nhân lành và đầy quyền năng, Mẹ Maria không bao giờ quên lời hứa đối với những ai mặc áo Đức Bà, tức là mẹ cho chúng ta được đặc ân chết trong ân nghĩa của Thiên Chúa.
Thứ 11. Một linh mục được cứu sống. Một câu chuyện khác về áo Đức Bà màu nâu liên quan đến một vị linh mục người Pháp đang đi hành hương. Trên đường dâng thánh lễ, Ngài nhớ lại rằng mình quên không mặc áo Đức Bà trong cổ. Ngài biết rằng mình sẽ đến trễ nếu trở về mặc áo Đức Bà, nhưng Ngài không muốn dâng thánh lễ nơi bàn thờ Đức Mẹ Maria mà không mặc áo Đức Bà. Sau đó, khi Ngài dâng thánh lễ thì có một thanh niên đến bên bàn thờ và lấy cây súng bắn vào lưng của vị linh mục. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị linh mục tiếp tục dâng lời nguyện trong thánh lễ như không có chuyện gì xảy ra. Người ta nghĩ rằng viên đạn đi sai chỗ. Tuy nhiên, khi khám nghiệm, người ta tìm thấy viên đạn dính vào cổ áo Đức Bà màu nâu mà vị linh mục đã quyết tâm mặc vào, không chịu rời nhà nếu không có áo Đức Bà.
Câu chuyện thứ 12. Ơn hoán cải. Chúng ta nên tặng cho những người lương, tức là những người chưa phải là đạo Công giáo, những cổ áo Đức Bà. Xin Đức Mẹ Maria ban cho họ ơn hoán cải. Nếu họ mặc áo Đức Bà và đọc một kinh kính mừng mỗi ngày. Có câu chuyện kể lại như sau. Một ông già được đưa đến bệnh viện St. Simon ở thành phố New York. Ông ta đã bất tỉnh và hấp hối. Cô y tá thấy cổ áo Đức Bà trên cổ ông ta, nên cô gọi một vị linh mục đến. Khi vị linh mục cầu nguyện cho người hấp hối, thì ông ta tỉnh lại và nói,
thưa cha, con không phải là người Công giáo.
Vị linh mục hỏi, vậy tại sao ông lại đeo áo Đức Bà? Bệnh nhân đáp,
chỉ vì con đã hứa với người bạn rằng con luôn mặc áo Đức Bà và đọc một kinh kính mừng mỗi ngày.
Vị linh mục giải thích. Ông sắp chết rồi, vậy ông cũng muốn trở thành một người Công giáo không?
Thưa cha, suốt đời con luôn mong ước trở nên một người Công giáo.
Thế rồi ông ta được rửa tội, nhận lãnh các bí tích thánh cuối cùng và ông chết trong bình an. Đức Mẹ Maria đã nhận thêm một linh hồn nữa vào trong áo choàng của mẹ, qua áo Đức Bà.
Thứ 13. Lời kêu gọi hăng hái. Tháng 10 năm 1952, một sĩ quan không quân ở tiểu bang Texas viết cảm nghiệm như sau. 6 tháng trước, ngay sau khi tôi bắt đầu mặc áo Đức Bà, thì tôi cảm nghiệm được một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của tôi. Ngay lập tức, tôi bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu rước lễ hàng ngày. Tôi giữ chay một cách sốt sắng mà tôi chưa bao giờ cảm được như vậy trước đây. Tôi bắt đầu thực hành chiêm niệm và thấy mình đang đi trên con đường thánh thiện. Tôi đang cố gắng sống với Chúa Giêsu. Tôi cho rằng Đức Mẹ Maria đã giúp tôi.
Thứ 14. Cần thiết để mặc áo Đức Bà. Trong cuộc chiến tranh nội chiến ở Tây Ban Nha vào thập niên 1930, 7 người tù chính trị bị tuyên án xử tử vì tội ác của họ. Một vị linh mục dòng Camelo chuẩn bị để giúp phần hồn cho những người này trước khi họ bị xử tử, nhưng họ đều từ chối. Cuối cùng, vị linh mục đem đến cho họ thuốc lá, thức ăn và rượu, rồi Ngài hứa với họ rằng Ngài sẽ không nói về tôn giáo. Một lúc sau, khi mọi người trở nên thân thiện, vị linh mục xin họ một ân huệ nhỏ. Các anh có cho phép tôi đặt áo Đức Bà trên từng người không? Có 6 người bằng lòng, còn 1 người từ chối. Ngay sau đó, 6 người mặc áo Đức Bà đều đi xưng tội. Người thứ 7 tiếp tục từ chối, và để cho các bạn vui lòng, anh ta chịu đeo áo Đức Bà, nhưng anh sẽ không muốn làm gì thêm nữa. Buổi sáng đến, trong giờ xử tử gần kề, người thứ 7 nói một cách rõ ràng rằng anh ta sẽ không muốn tìm một vị linh mục. Dù mặc áo Đức Bà, nhưng anh nhất quyết chịu chết như một kẻ thù của Thiên Chúa. Cuối cùng lệnh xử tử được ban hành. Một nhóm lính hành quyết bắt đầu thi hành công tác. Thế là cả 7 xác người nằm sóng xoài trên đất. Điều lạ lùng là cỗ Đức Bà được tìm thấy chừng 50 bước cách xa 7 xác chết ấy.
Thứ 15. Phép lạ thoát tai nạn phi cơ. Một nhà truyền giáo dòng tên ở Guatemala kể về biến cố có sự bảo vệ của áo Đức Bà. Vào tháng 11 năm 1955, một chiếc máy bay chở 27 hành khách bị rớt. Tất cả mọi người chết ngay, trừ một cô gái. Khi cô thấy chiếc máy bay rớt xuống, cô cầm áo Đức Bà và xin Đức Mẹ Maria cứu giúp. Cô gái bị phỏng, áo quần cô cháy ra cho, nhưng áo Đức Bà không bị hư hại bởi lửa.
Câu chuyện thứ 16. Áo Đức Bà cứu em bé khỏi chiếc cháy. Cũng trong năm 1955, có một phép lạ khác xảy ra ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Một em bé học sinh lớp 3 dừng lại ở trạm xăng để bơm bánh xe đạp. Trong giây phút đó, có vụ nổ xảy ra. Áo quần của em bị cháy rụi, nhưng áo Đức Bà của em vẫn còn nguyên vẹn. Đó là dấu chỉ có sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria. Ngày nay, em bé này đã trở thành thanh niên và vẫn còn mang những vết sẹo của vụ nổ. Cậu thanh niên này có lý do đặc biệt để nhớ đến sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria trong giây phút nguy hiểm.
Thứ 17. Áo Đức Bà màu nâu cứu sống 2 người. Tiểu đoàn của tôi là thành viên của một lữ đoàn Irene. Chúng tôi chuẩn bị để tiến quân. Sau khi đi qua vùng Eichhofen, xe vận tải và xe tăng đi qua Juden. Buổi chiều tối hôm ấy, chúng tôi đóng trại ở một nông trại cũ gần Nijmegen. Đằng sau ngôi nhà có một cái máy bơm cũ bằng gỗ, nên chúng tôi tắm để rửa sạch mồ hôi và bụi bặm sau những giờ chiến đấu. Bạn có thể hình dung ngay là chúng tôi tận dụng tốt cơ hội này. Tôi là một người trong nhóm ấy, và tôi vứt cái áo lạnh trên nền đất rồi treo áo Đức Bà trên máy bơm trong lúc tắm. Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi nhận được lệnh phải tiến lên 1.5 dặm và chiếm đóng cái giao thông hào. Chúng tôi tìm một nơi ngủ một giấc bình an trong giao thông hào. Khi tôi định nằm xuống và cởi áo, thì tôi cảm thấy đau khổ vì không còn thấy cổ áo Đức Bà trên cổ của mình nữa. Đó là món quà của mẹ tôi tặng cho tôi. Tôi đã mặc áo ấy trong suốt thời gian chiến tranh. Thế mà giờ đây, Khi chúng tôi sắp tiến đến hang sư tử rồi, thì tôi lại làm mất áo đức bà. Quá tiếc xót nên tôi cố gắng không nghĩ đến điều ấy nữa và đi ngủ. Thế nhưng tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ ngon được. Chung quanh tôi, các bạn hữu đang ngủ ngon lành, dù cho thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo kích rơi rớt gần kề.
Cuối cùng, dù cố quên đi những niềm ao ước muốn tìm lại áo đức bà, khiến tôi bò ra khỏi giao thông hào để quay trở lại nơi có cái máy bơm, hầu tìm lại áo đức bà. Trời tối như mực, nhưng tôi gặp may và về lại nơi nông trại ấy. Đến gần chiếc máy bơm, tôi dùng tay mò chung quanh máy bơm, nhưng cố áo đức bà đã biến mất. Khi tôi cố tìm một cây diêm để bật lên, thì tôi nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Tôi phải làm gì đây? Đó có phải là dấu hiệu mà kẻ thù tấn công tiểu đoàn của tôi không? Thế là tôi cắm đầu chạy về phía giao thông hào. Có thể tôi làm được nhiều điều để cứu giúp các bạn đồng đội của tôi. Khi đến gần giao thông hào, tôi thấy các viên kỹ sư bận rộn dọn dẹp các tảng đất và dây kẽm gai. Ngay nơi mà các bạn đồng đội của tôi đã nằm ngủ, thì bây giờ chỉ còn là một cái hố bom vĩ đại. Thì ra, trước khi kẻ thù rút lui ra khỏi giao thông hào, thì họ đã đặt một trái bom và cho bom nổ chậm. Trái bom ấy nổ lớn trong lúc tôi lui cui chạy về nông trại có máy bơm để tìm áo đức bà của mình. Khi tôi vắng mặt ở đó thì trái bom nổ và giết tất cả những bạn đồng đội của tôi. Nếu như tôi không đi tìm áo đức bà, thì tôi đã chết và đã bị chôn trong cái hố to lớn ấy rồi. Sáng hôm sau, tôi đến nhà bếp của trại và gặp một người bạn ở đấy. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi và hỏi,
tôi tưởng bạn ở trong số người bị chết rồi chứ, và tôi tưởng rằng người ta đã chôn anh rồi. Tối qua, tôi cũng nằm trong giao thông hào. Trước khi ngủ, thì tôi đi tìm anh, nhưng không gặp anh. Viên hạ sĩ quan thấy tôi đi kiếm anh, thì ông ấy hỏi rằng tôi tìm anh làm gì. Khi tôi nói lý do mà tôi phải tìm, thì ông ấy bảo rằng,
hãy cẩn thận nhé, khoan đến nơi ấy đã. Anh làm ơn đi ra quán mua giùm cho tôi một chai nước đi.
Trong lúc tôi đi mua nước uống, dùm ông ta, thì trái bom phát nổ.
Tôi đáp, may quá, tôi thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tại sao anh lại đi tìm tôi trong lúc khuya khoắt như thế?
Tôi phải tìm anh để trả lại cho anh cái này.
Nói xong, anh bạn đưa cho tôi chiếc áo đức bà mà tôi đã treo trên cái bơm ở nông trại. Nhờ cổ áo đức bà mà anh bạn tôi và tôi cùng thoát nạn. Tạ ơn mẹ Maria. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, một vị ân nhân ẩn danh. Thưa quý thính giả, để có thể tiếp tục các chương trình phát thanh, chúng tôi cũng cần sự yểm trợ của quý vị cho những chi phí của đài phát thanh. Xin quý vị vui lòng yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 107 đô. Tuần này chúng tôi đã nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về cho các cha và các dòng tại Việt Nam. Bà Mỹ Hà Hồ 200 đô, bà Anna 100 đô, bà Như Nguyễn 100 đô, vị ân nhân ẩn danh 100 đô, xin lễ 60 đô, một vị ân nhân ẩn danh họ Hoàng 820 đô và cụ Nguyễn Duy Khiêm 200 đô. Như vậy quỹ có là 1.687 đô và chúng tôi đã gửi như sau. Giúp cha Nguyễn Thanh Đương Nghệ An đợt thứ ba 300 đô nữa, tổng cộng là 800 đô, và chúng tôi sẽ gửi cho cha Đương thêm đợt thứ 4 500 đô nữa, là 1.200 đô tổng cộng. Đan viện Si Tô 205 đô, tu đoàn Tông Đồ Chúa 100 đô, sơ Nguyễn Thị Nhẫn Si Tô Phước Hải Vũng Tàu 305 đô, và cha Trần Anh Ngợi để giúp các cháu mồ côi nghèo nàn 205 đô 60 sen. Như vậy, đã gửi về 1.615 đô 60 xu. Ngoài ra, quỹ còn lại là 71 đồng 40 xu. Một vị ân nhân nghe giờ của mẹ và đã gửi 500 đô qua hội bảo trợ nữ tu để giúp cho cha Nguyễn Văn Thành đan viện Sito Châu Thủy. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, sau đây là thơ của sơ Nguyễn Thị Nhẫn tại dòng nữ Sito, Thánh Mẫu Phước Hải, Bãi Dâu, Vũng Tàu. Kính thăm chị và quý ân nhân của giờ của mẹ. Trước hết em xin cảm ơn chị và tất cả quý ân nhân giờ của mẹ trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho đan viện Sito Phước Hải của chúng em. Nhờ đó chúng em đã sửa được 21 phòng tĩnh tâm cá nhân và hơn một năm nay chúng em đã phục vụ khách tĩnh tâm liên tục. Vì đây là một khung cảnh tĩnh lặng và rất đẹp, nên rất phù hợp cho việc tìm về gặp gỡ Thiên Chúa và nhìn lại chính mình để canh tân cuộc sống. Sau khi chúng em sửa xong nhà tĩnh tâm, thì cơn bão số 9 ập đến, làm thiệt hại một số công trình chúng em vừa xây dựng xong. Giờ đây lại phải thiết lập lại, và cũng chính nhờ quý ân nhân của giờ của mẹ và một số ít ân nhân tại Việt Nam lại tiếp tục giúp đỡ chúng em xây dựng lại. Chúng em những tưởng như vậy là tạm ổn cho đời sống chiêm niệm của chúng em, nhưng sau những lần chúng em phục vụ khách tĩnh tâm, thì ngôi nhà để tiếp khách vãng lai của cộng đoàn lại cũng dùng vào việc tĩnh tâm, nên khách đến đan viện rất cản trở cho những người cần yên tĩnh. Vì thế, chúng em cần thấy nhu cầu cần thiết là phải làm một ngôi nhà tiếp khách riêng, tách hẳn với khách tĩnh tâm. Vì việc phục vụ khách tĩnh tâm là mục đích truyền giáo của đời sống chiêm niệm chúng em. Chúng em những tưởng với số tiền quý ân nhân giúp đỡ và dành dụm có thể xây xong được khu nhà khách. Nhưng vì chúng em ở trên núi cao, công vận chuyển phải gấp đôi những nơi khác. Thêm vào đó là đất núi nên không thể làm sơ sài được, mà phải dùng bê tông cốt sắt nhiều. Lại thêm là nơi khu du lịch nên tất cả mọi vật liệu, giá thành đều rất mắc so với những nơi khác. Chính vì vậy mà khi làm xong nhà, chúng em mới ngỡ ngàng khi thấy nợ phát sinh quá nhiều, mà thực trạng chúng em chỉ trồng được có một ít chuối, xoài, mít và bạch đàn. Cuộc sống của chúng em rất là chật vật. Kính mong quý ân nhân xa gần giúp đỡ cho chúng em một lần nữa để chúng em thanh toán xong món nợ là 4.000 đô la, mà an tâm thi hành trọn nhiệm vụ mà Chúa đã trao ban cho đời sống âm thầm phục vụ trong chiêm niệm. Em xin gửi kèm bản chiết tính xây dựng nhà khách vãng lai của chúng em mà nhà thầu đã làm. Chúng em biết chúng em đã chịu ơn của quý vị ân nhân giờ của mẹ rất nhiều và quý vị đã quảng đại vì Chúa, vì giáo hội mà rộng tình giúp đỡ cho chúng em. Chúng em chẳng biết lấy gì đền đáp công ơn của quý vị ân nhân. Chúng em chỉ biết mỗi đầu tháng dâng một thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý ân nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng em dâng lời nguyện cho quý ân nhân qua thánh lễ và 7 giờ kinh mỗi ngày. Xin Chúa trả công bội hậu cho chị và quý ân nhân giờ của mẹ đã rộng lòng giúp đỡ chúng em. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho gia đình quý vị. Xin kính chào chị và quý ân nhân. Nữ tư Timothy Nguyễn Thị Nhẫn, số đường là 54-3-2 Trần Phú, phường 5 Bãi Dâu, Vũng Tàu, số điện thoại là 011-8464-836-999, 836-999. Nếu quý vị cần thêm chi tiết về địa chỉ cũng như số phone, xin vui lòng liên lạc với giờ phát thanh, giờ của mẹ, 714-265-1512. 265-1512. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.